Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2018. Đảng viên nghỉ hưu, đang ốm hoặc thậm chí đã qua đời vẫn có thể bị kiểm tra kỷ luật tùy mức độ vi phạm theo bản hướng dẫn mới đây về việc thi hành một quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về xử lý kỷ luật đảng viên.
Đó là những vấn đề của những kẻ sai phạm, những kẻ đã có những cái việc làm sai trái, tham mô hủ hóa, và ta gọi là những người mà tay đã nhúng chàm.
Đó là nhận định của luật sư Trần Quốc Thuận. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
ExxonMobil lên tiếng về hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam. Trung Quốc phản đối chủ nghĩa đơn phương khiêu khích của Mỹ. Ông chủ Facebook gặp giới lập pháp Mỹ trước khi điều trần.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ Nội vụ Đài Loan vừa cho biết có 6.075 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan trong năm 2017, theo trang The Standard của Hồng Kông. Theo số liệu của bộ này, trong năm 2017, người Đài Loan kết hôn với nhiều phụ nữ Đông Nam Á chiếm 40% số vụ, trong đó nhiều nhất là Việt Nam 6.075 người, Nhật 952 người và Indonesia 807 người. Trong khi đó, theo nhận định của Bộ Nội vụ Đài Loan, số vụ kết hôn giữa người Đài Loan và người Hoa Lục trong năm 2017 đã giảm đi 1.039 vụ. Cũng theo Bộ Nội vụ Đài Loan, năm 2017 có 21.097 người Đài Loan kết hôn với người nước ngoài, chiếm hơn 15% trong tổng số hơn 138.000 vụ kết hôn ở Đài Loan. Năm ngoái, tờ Taiwan News cho hay số phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Đài Loan tiếp tục tăng, mỗi năm khoảng 2.000 người, chiếm gần 63% tổng số cô dâu ngoại quốc ở hòn đảo này. Theo các số liệu được công bố vào tháng 8 năm 2017, số phụ nữ Việt Nam ở Đài Loan là hơn 98.000 người, chiếm 62,9% tổng số cô dâu ngoại quốc ở đây. Chỉ tính riêng trong 10 năm trở lại đây, có hơn 20.000 phụ nữ Việt kết hôn ở Đài Loan.
Đảng viên nghỉ hưu, đang ốm nặng hoặc thậm chí đã qua đời vẫn có thể bị kiểm tra kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm theo bản hướng dẫn mới đây về việc thi hành một quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về xử lý kỷ luật đảng viên. Bản hướng dẫn do ông Trần Quốc Vượng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ký ngày 22 tháng 3 và được báo chí trong nước công bố hồi cuối tuần đầu tiên của tháng 4. Văn bản mới này cụ thể hóa một số điều nêu trong quy định số 102 được Bộ Chính trị ban hành hồi tháng 11 năm 2017. Điều 1 của quy định 102 xác định rằng nếu sau khi đảng viên chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, họ mới bị phát hiện từng có vi phạm, việc xem xét kỷ luật vẫn được tiến hành. Nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật, điều này nêu rõ. Bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra này viết cụ thể hơn, rằng tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng tại nơi người vi phạm từng làm việc sẽ xem xét xử lý kỷ luật. Đối với đảng viên vi phạm bị kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức, bản hướng dẫn viết tổ chức đảng có thẩm quyền có thể quyết định cảnh cáo hoặc cách chức một số hoặc tất cả các chức vụ trong đảng đối với đảng viên đó. Ở mức độ thấp hơn, theo bản hướng dẫn, nếu đảng viên bị khiển trách hoặc cảnh cáo và tổ chức đảng có thẩm quyền xét thấy người đó không còn đủ uy tín, tổ chức đảng có quyền quyết định cho miễn nhiệm hoặc đề nghị cho thôi giữ chức vụ đối với người đó. Cụ thể hóa điều 2 của quy định 102 về không xử lý nội bộ đảng viên vi phạm, bản hướng dẫn viết rõ rằng trong trường hợp đảng viên đang bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền thụ lý theo quy định của pháp luật, tổ chức đảng không được can thiệp để đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật về đảng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản hướng dẫn đưa ra yêu cầu chi tiết rằng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên khi phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xem xét xử lý, không được giữ lại để xử lý nội bộ. Cách đây khoảng một năm, khi chưa có bản hướng dẫn về kỷ luật đảng viên, đã có một loạt trường hợp cựu quan chức bị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật theo hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh. Đó là các ông Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Nguyễn Thái Lai, Bùi Cách Tuyến, do họ đã có những vi phạm lớn khi còn giữ chức ở các Bộ Công Thương, Tài nguyên Môi trường và tỉnh Hà Tĩnh. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đánh giá với VOA rằng bản hướng dẫn là một bước tích cực trong việc chống sai phạm tham nhũng ở Việt Nam. Ông nói thêm.
Hướng dẫn của Văn Kiểm tra, tức là nó cụ thể hóa hơn, để chỉnh định hơn, để không vùng cấm hoặc là không gọi là nghỉ rồi và hạ cánh an toàn. Đó là một răn đe của những kẻ sai phạm, những kẻ đã có những cái việc làm sai trái, tham ô hủ hóa, và ta gọi là những người mà tay đã nhúng chàm.
Bản hướng dẫn cũng có phần làm rõ về các trường hợp chưa xem xét kỷ luật hoặc không áp dụng việc kỷ luật. Sau khi một đảng viên qua đời mới bị phát hiện người đó từng có vi phạm, cơ quan đảng sẽ không tiến hành kiểm tra nữa. Nếu việc kiểm tra hoặc xem xét biện pháp kỷ luật đang diễn ra mà đảng viên vi phạm qua đời, cơ quan đảng chỉ đưa ra kết luận và không thi hành kỷ luật theo bản hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể cả khi đảng viên đã qua đời, đảng vẫn kiểm tra kết luận và xử lý kỷ luật, bản hướng dẫn nêu rõ. Luật sư Thuận có ý kiến về điều này.
Tôi cho rằng cái đó là cũng hơi đang suy nghĩ một chút. Theo luật Bộ luật hình sự là thì những người mà đã chết rồi đó, thì thường là thì luật quy định là người ta đình chỉ vụ án, người ta không xét xử. Ví dụ như có những vụ án tham ô thế này thế kia, nhưng mà cái người đã chết rồi thì trong luật quy định là đình chỉ, không có tiếp tục điều tra.
Đánh giá chung về cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo hiện nay, ông Thuận nói cuộc chiến đang có những kết quả đáng kể và không thể dừng được. Vụ bắt và truy tố gây chấn động nhất từ trước đến nay trong cuộc chiến này là trường hợp ông Đinh La Thăng, một cựu ủy viên Bộ Chính trị nhiều quyền lực, vì ông này đã có những sai phạm từ thời còn đứng đầu một tập đoàn nhà nước lớn. Mới đây, tin tức thu hút sự chú ý không kém là hai tướng công an Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh đã bị bắt vì có nghi ngờ các ông này liên quan đến một đường dây đánh bạc. Ngành công an từ trước đến nay vẫn được xem như là một thành trì khó bị đụng tới. Với kiến thức về hệ thống chính quyền Việt Nam, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nhận định với VOA rằng cùng với việc chống tham nhũng, lạm quyền, cần có sự sắp xếp lại bộ máy, tổ chức lại nhân sự, nhất là ở những khâu chủ chốt. Việc làm này sẽ còn mang đến những kết quả tốt hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng, theo ông Thuận.
Tập đoàn ExxonMobil mới lên tiếng xác nhận đang tiến hành các thỏa thuận thương mại với chính phủ Việt Nam sau khi xuất hiện đồn đoán rằng dự án cá voi xanh mà đôi bên đang hợp tác có thể chịu chung số phận với mỏ cá rồng đỏ của công ty Tây Ban Nha vì áp lực từ Bắc Kinh. Trả lời VOA Việt ngữ, bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil cho biết công ty này đang thực thi các thỏa thuận thương mại quan trọng với các đối tác và với chính phủ Việt Nam. Bà cho biết thêm, các thỏa thuận này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục có các bước tiến tích cực nhằm đưa dự án tiến về phía trước, trong đó đạt tiến bộ về giai đoạn thiết kế cơ sở và tổng thể trong năm 2018. Giai đoạn thiết kế cơ sở và tổng thể sẽ cho thấy thời hạn rõ ràng hơn về quyết định đầu tư cuối cùng. Theo ExxonMobil, hãng này và phía Việt Nam đang thăm dò mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km mà tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Giáo sư Carl Taylor mới đây đưa ra nhận định cho rằng việc ExxonMobil là công ty Mỹ từng do cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson lãnh đạo khiến Hoa Kỳ có quyền lợi trực tiếp nên Trung Quốc khó có thể gây tác động như vụ công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng hợp tác với Việt Nam ở mỏ cá rồng đỏ ở Trường Sa. Bà King không trả lời một câu hỏi của VOA tiếng Việt về việc liệu ExxonMobil có lo ngại chuyện Bắc Kinh có thể gây áp lực lên Việt Nam và dự án cá voi xanh hay không. Nhưng tập đoàn Mỹ từng khẳng định rằng dự án này không nằm ở vùng có tranh chấp và rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định. Mới đây, trong lần tuyên bố hiếm hoi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam nói rằng tình hình căng thẳng ở Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu khí. Ngoài nguyên nhân do giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, tập đoàn nhà nước hiện hợp tác với ExxonMobil cho rằng tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn.
Cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Ted Osius, mới lên tiếng cho biết rằng Ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump, trong đó có việc bị ép về kế hoạch trục xuất hàng nghìn người gốc Việt. Trong bài viết có tựa đề lên tiếng trên trang của Hiệp hội các nhà ngoại giao Mỹ, ông Osius viết rằng ông gia nhập nhóm nhiều nhân viên ngoại giao kỳ cựu, quyết định từ chức năm 2017 với các cảm xúc lẫn lộn. Trong khi mỗi chúng tôi có một lý do ra đi riêng, cũng như tôi, nhiều người bạn và cựu đồng nghiệp của tôi thực sự lo ngại về đường hướng chính sách của chính quyền hiện tại. Tôi lo ngại rằng một số chính sách làm suy yếu vai trò của Mỹ trên thế giới, và tôi thấy rằng lương tâm tôi không cho phép thực thi chúng, ông Osius viết. Nhà ngoại giao hiện là Phó Chủ tịch Đại học Fulbright nói rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là chuyện tự gây thương tích. Ngoài ra, ông còn đề cập tới chính sách về vấn đề biến đổi khí hậu hay lệnh cấm đi lại đối với nhiều quốc gia Hồi giáo. Một vấn đề được coi là giọt nước làm tràn ly, đó là khi ông Osius được yêu cầu phải thúc ép chính phủ ở Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, phần lớn từng bỏ chạy khỏi miền Nam Việt Nam bằng thuyền những năm sau cuộc chiến. Phần lớn những người bị nhắm mục tiêu trục xuất, đôi khi vì các vi phạm nhỏ nhặt, là người tị nạn từng sát cánh với Mỹ, những người trung thành với lá cờ của một quốc gia không còn tồn tại, và họ bị đưa trở lại nhiều năm sau tới một quốc gia do chính quyền Cộng sản nắm quyền mà họ chưa bao giờ hòa giải. Tôi lo ngại nhiều người sẽ trở thành các trường hợp dính tới nhân quyền và chính phủ của chúng ta có lỗi, ông Osius viết. Tôi đánh giá rằng chính sách thụt lùi này sẽ hủy hoại cơ hội thành công trong việc theo đuổi các mục tiêu khác của Tổng thống Trump trong quan hệ với Việt Nam, giảm thâm thủng thương mại, tăng cường quan hệ quân sự và đối phó với các mối đe dọa tới hòa bình khu vực, nhất là xuất phát từ Bắc Hàn. Nhà ngoại giao có nhiều năm gắn bó với Việt Nam cho biết ông lên tiếng phản đối nhưng được chỉ thị phải giữ im lặng, đồng thời kết luận rằng ông có thể phục vụ đất nước tốt hơn từ bên ngoài, chính phủ, bằng cách giúp xây dựng một đại học mới đầy sáng tạo ở Việt Nam. VOA tiếng Việt chưa thấy Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân lên tiếng sau bài viết của ông Osius. Đây là lần đầu tiên ông Osius công khai trải lòng về sự bất đồng với chính quyền của ông Trump sau khi rời vị trí người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam tháng 10 năm ngoái, ít tuần sau khi gần hoàn thành nhiệm kỳ 3 năm mà báo chí nói là mãn nhiệm. Trên Facebook của mình, cựu đại sứ Mỹ hôm 3 tháng 4 cũng đăng lại bài viết và nhận được bình luận của nhiều người Việt ủng hộ ông đã lên tiếng. Hiện chưa rõ người kế nhiệm của ông Osius, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Daniel Kittenbrink có quan điểm như thế nào về việc trục xuất người Mỹ gốc Việt. Chủ đề nhận lại công dân Việt Nam đã được hai phía nêu trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 5 năm ngoái. Hai tháng sau đó, tức là khoảng 3 tháng trước khi ông Osius ngừng làm đại sứ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức buổi họp đầu tiên của nhóm làm việc song phương về vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam từ Mỹ. Một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008 cho biết đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác, trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba, bị cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự, kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư, thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án tù hoặc phải được giảm án tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Ngoài ra, hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Mới đây, các nhóm thuộc tổ chức có tên gọi Người Mỹ gốc Á thúc đẩy công lý hôm 28 tháng 2 thông báo rằng nhiều người tị nạn gốc Việt đã để đơn kiện việc bị ICE bắt giữ vô thời hạn. Tổ chức này cho rằng khoảng 8 tới 10.000 người Mỹ gốc Việt, trong đó có nhiều người tới Mỹ khi còn nhỏ để tránh bị đàn áp chính trị, vấp phải nguy cơ bị giam giữ trái phép và bị trục xuất về Việt Nam.
Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc mới nối liền thủ đô Hà Nội với khu vực biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc để thúc đẩy thương mại hai chiều, theo Tân Hoa Xã. Hãng tin của Trung Quốc dẫn lại Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Bộ Giao thông Việt Nam đang xem xét xây dựng tuyến đường sắt dài gần 400 km, tốc độ 160 km/h kết nối với đường sắt Hà Khẩu của Trung Quốc. Theo đó, tuyến đường sắt Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai sẽ tồn tại song song cả tuyến cũ và tuyến mới. Trong đó, tuyến mới đảm nhận vận chuyển hàng hóa và toàn bộ hành khách, được xây dựng khổ tiêu chuẩn là 1,435mm và được điện khí hóa. Báo VN Express cho biết, tuyến đường sắt Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai bắt đầu từ ga Lào Cai, hiện tại theo hướng đông qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và kết thúc tại cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Tổng chiều dài tuyến là 391 km, đoạn kết nối đường sắt Hà Khẩu Trung Quốc, Lào Cai, Việt Nam có chiều dài 6,29 km. Theo Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Ngọc Đông, đây là tuyến quan trọng về vận tải hàng hóa và hành khách của đường sắt Việt Nam, không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế xã hội các địa phương tuyến đi qua, mà còn trong kết nối giao thông, giao thương quốc tế, đặc biệt với Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trung Quốc hôm 9 tháng 4 lên tiếng sẽ mạnh mẽ đáp trả việc chính phủ Mỹ dọa áp thuế xuất nhập khẩu hàng tỷ đô la lên hàng hóa Trung Quốc đổ lỗi cho Washington gây ra căng thẳng thương mại và tuyên bố rằng không thể đàm phán trong tình hình hiện nay, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, trong tình hình hiện nay, cả hai bên thậm chí không thể đàm phán về những vấn đề này, ông Sảng nói. Hoa Kỳ một mặt đe dọa trừng phạt, mặt khác nói rằng họ sẵn sàng đàm phán, tôi không biết Hoa Kỳ đang giả bộ như vậy với ai. Phát ngôn viên này nói thêm rằng những tranh chấp thương mại giữa hai nước hoàn toàn là sự khiêu khích của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu nhận định này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 4 dự báo rằng Trung Quốc sẽ gỡ bỏ các rào cản thương mại này và bày tỏ sự lạc quan rằng hai bên có thể giải quyết vấn đề thương mại thông qua đàm phán. Theo một thông cáo của Hội đồng Nhà nước hôm 9 tháng 4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng một cuộc chiến tranh thương mại đơn phương sẽ không chỉ gây tổn hại đến lợi ích song phương, mà còn gây tổn hại đến lợi ích chung của thế giới. Ông Lý Khắc Cường nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong một cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 8 tháng 4 rằng giữa lúc kinh tế toàn cầu đang tồn tại những bất ổn, chúng ta cần phải chống lại chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Ông Lý Khắc Cường nói thêm rằng việc chủ nghĩa đa phương đối đầu với chủ nghĩa đơn phương sẽ đe dọa hòa bình và ổn định toàn cầu. Trong khi đó, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh phát biểu tại diễn đàn châu Á Bát Ngao ở tỉnh Hải Nam rằng Bắc Kinh không muốn tham gia một cuộc chiến tranh thương mại, nhưng không hề sợ hãi trước một cuộc chiến như vậy. Ngày 9 tháng 4, hãng Bloomberg cho biết Trung Quốc đang cân nhắc giảm dần giá trị đồng nhân dân tệ như là một cách đối phó với tình hình căng thẳng thương mại đang gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ.
Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago Santa Romana ngày 9 tháng 4 cho biết Manila mong muốn đạt thỏa thuận khai thác dầu khí và khí đốt với Bắc Kinh tại Biển Đông trong vài tháng tới, theo hãng tin Reuters. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Hải Nam, Trung Quốc, đúng ngày Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới quốc gia đông dân nhất thế giới, ông Romana nói, chúng tôi đang cố gắng để đạt thỏa thuận trong khoảng vài tháng tới. Báo Manila Bulletin của Philippines trích lời đại sứ Romana cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để tìm ra một khuôn khổ pháp lý chung cho việc thăm dò khoáng sản của hai bên ở Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines ở Bắc Kinh cho biết như trên tại một cuộc phỏng vấn với báo chí trước thềm diễn đàn thường niên châu Á Bắc Ngao tại Trung Quốc. Vào tháng 2 năm 2018, cả hai bên đều đồng ý thiết lập một ủy ban đặc biệt để bàn việc khai thác chung các mỏ dầu và khí ở ngoài khơi tại khu vực mà hai bên đều có tuyên bố chủ quyền mà không cần phải nêu vấn về tranh chấp. Tại cuộc họp báo được truyền trực tiếp trên trang Facebook, ông Romana nói hai bên có thiện chí chính trị về thỏa thuận khai thác tài nguyên chung nhưng cần thời gian để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu. Ông còn nhấn mạnh Philippines muốn tăng cường an ninh năng lượng, theo Reuters. Hôm 9 tháng 4, Tổng thống Duterte đã bay sang Trung Quốc để tham dự diễn đàn châu Á Bắc Ngao. Ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 10 tháng 4.
Bình Nhưỡng lần đầu tiên nói với Washington rằng họ sẵn sàng thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng tới. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ hôm 8 tháng 4 cho hay, gần đây các quan chức Mỹ và Bắc Hàn đã có những cuộc tiếp xúc bí mật, trong đó Bình Nhưỡng trực tiếp khẳng định sẽ sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh chưa có tiền lệ. Một quan chức Mỹ yêu cầu không nêu tên nói với hãng tin Reuters. Quan chức Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã trao đổi với phía Triều Tiên thông qua phái đoàn của quốc gia Đông Bắc Á này ở Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, các viên chức tình báo hai bên cũng đã liên lạc với nhau bằng một kênh riêng, cũng theo hãng tin Reuters. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa công khai xác nhận thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh này. Trong khi đó, phía Mỹ nói rằng cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về địa điểm của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên. Quan chức Mỹ từ chối tiết lộ thời gian diễn ra cuộc trao đổi giữa hai bên, nhưng nói rằng hai bên đã tổ chức nhiều cuộc liên lạc trực tiếp. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Nga TASS hôm 9 tháng 4 cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Yong-ho đã tới thăm Moscow. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga loan báo rằng các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và ông Ri Yong-ho sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 4 tại thủ đô của Nga. Hai ngoại trưởng Nga và Triều Tiên sẽ thảo luận về sự hợp tác song phương và tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Đại sứ quán Triều Tiên ở Moscow không nêu rõ lịch trình thăm Nga của quan chức ngoại giao hàng đầu của nước này, nhưng nói rằng chuyến thăm dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 9 đến 11 tháng 4.
Giám đốc điều hành công ty Facebook Mark Zuckerberg đã có buổi họp với một số nhà lập pháp Mỹ ngày 9 tháng 4, một ngày trước khi ông xuất hiện tại phiên điều trần của Quốc hội Mỹ về việc một công ty tư vấn đã sử dụng dữ liệu của người dùng Facebook, theo hãng tin Reuters. Cuộc họp giữa ông chủ Facebook và các nhà lập pháp Mỹ dự kiến diễn ra tại đồi Capitol, trụ sở Quốc hội, vào chiều ngày 9 tháng 4, với sự tham dự của một số nhà lập pháp thuộc các ủy ban mà ông Zuckerberg sắp điều trần, theo các trợ lý quốc hội không muốn nêu tên. Dự kiến vào ngày 10 tháng 4, ông Zuckerberg sẽ điều trần trước một ủy ban hỗn hợp gồm có Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Thương mại của Thượng viện và Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện. Tháng trước, giới lập pháp Mỹ chính thức yêu cầu ông Zuckerberg phải giải thích trước quốc hội lý do vì sao dữ liệu của hàng chục triệu người dùng Facebook rơi vào tay công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica của Anh. Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đang bị áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ, nhà đầu tư và các nhà quảng cáo sau khi có tố giác rằng công ty Cambridge Analytica tiếp cận trái phép thông tin người sử dụng để giúp cho ông Donald Trump đắc cử năm 2016. Vào tháng trước, ông Zuckerberg đã lên tiếng xin lỗi vì sai phạm của công ty và hứa sẽ giới hạn tiếp cận thông tin người sử dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư.
Về bên quốc gia, Texas đã bắt đầu điều động binh sĩ để giúp giữ an ninh biên giới phía nam của bang này với Mexico, trong khi Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thuyết phục được Quốc hội Mỹ hay Mexico cung cấp toàn bộ ngân quỹ để xây bức tường dọc biên giới mà ông đã đề xuất. Việc triển khai này được loan báo vào ngày thứ Sáu, diễn ra sau khi ông Trump chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis yêu cầu sử dụng về bên quốc gia để giúp Bộ An ninh Nội địa giữ an ninh biên giới ở bốn bang vùng Tây Nam của Mỹ, bao gồm Texas. Ông Mattis hôm thứ Sáu đã chấp thuận ngân quỹ cấp cho tới 4.000 binh sĩ vệ binh quốc gia hoạt động tới ngày 30 tháng 9 theo một thông tri của Bộ Quốc phòng. Các binh sĩ sẽ chịu sự chỉ huy và kiểm soát của các thống đốc tương ứng, thông tri cho biết. Ông Trump tới nay vẫn không thuyết phục được chính phủ Mexico hay Quốc hội Mỹ cung cấp đầy đủ ngân quỹ cho một bức tường mà ông muốn xây dọc biên giới. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto hôm thứ Năm mạnh mẽ chỉ trích ông Trump về kế hoạch này. Về bên quốc gia, lục quân Texas cho biết 250 binh sĩ cùng các máy bay, xe cộ và thiết bị thám sát sẽ được triển khai dọc biên giới của bang này với Mexico trong vòng 72 giờ tới. Chi tiết chính xác của nhiệm vụ này bao gồm tổng số binh sĩ được triển khai và chi phí vẫn chưa được quyết định. Trung tướng Tracy Norris, chỉ huy vệ binh quốc gia lục quân Texas, nói trong một cuộc họp báo, vệ binh quốc gia đã hoạt động dọc biên giới từ hàng chục năm qua, khoảng 100 quân nhân của bộ quân sự Texas hiện đã được bố trí dọc biên giới với vai trò quan sát và báo cáo, ông Norris cho biết. Tại bang Arizona, khoảng 150 thành viên vệ binh quốc gia sẽ được đưa tới biên giới vào tuần sau. Thống đốc Arizona Doug Ducey nói trong một dòng tweet ngày thứ Sáu. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã xác định các lỗ hổng về an ninh mà vệ binh quốc gia có thể giúp khắc phục. Bộ trưởng Mattis và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kurt Chance Nielsen nói trong một thông cáo chung hôm thứ Sáu. Bà Nielsen cho biết trong tuần này rằng binh sĩ sẽ không tham gia việc chấp hành luật pháp. Trong vai trò hỗ trợ, có thể làm thám sát trên không, vệ binh sẽ giúp các nhân viên của lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, bà Nielsen nói. Ông Trump trong tuần qua đã tăng cường những lời lẽ chống người nhập cư, cảnh báo rằng những người nhập cư bất hợp pháp đang đe dọa đến sự an toàn và công việc làm của Mỹ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Làng trồng dưa sạch Cồn Thoi nằm trên mũi đất Cồn Thoi, một phần đất vừa được bồi lấp lấn ra biển theo tự nhiên chừng 10 năm nay, có diện tích ước chừng 20.000 hecta, thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đây là vùng đất mặn nhưng lại nổi tiếng bởi nông sản dưa hấu có vị ngọt lịm và màu dưa đỏ tươi của người nông dân nơi đây. Có thể nói rằng trồng được dưa hấu trên đất mặn là một kỳ tích của người nông dân. Và để làm được điều này, mọi sự đầu tư phải tốn kém gấp đôi, gấp ba lần so với loại đất không bị nhiễm mặn. Bà Lưu Thủy Vân, nông dân trồng dưa ở Cồn Thoi, Ninh Bình, chia sẻ với VOA.
Mãi ngoài biển thì ngày trước ở đây là sông ngòi nên họ trở về họ nấp ở đây. Đất phù sa đấy. Vâng, đấy có đất mặn mà. Thì mất cái vài vụ thì nó mặn thì nó khó cấy, nhưng mà mình làm, mình sới, mình chỉ nó thuộc đất nên thì cấy nó dễ hơn.
Bà Đinh Thị Nhiệm, nông dân Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Ở đây thì ngoài trồng dưa ra thì người ta cũng còn trồng nạc này, với trồng ngô nữa. Như cái đất cát này thì chỉ thấy trồng được 3 thứ cây vậy thôi. Với lại trồng khoai lang cũng được, nhưng mà ở chỗ chị đây thì chị mới trồng có 3 loại cây thôi. Nhưng mà cũng dễ làm mà, lại cái đất cát này thì cũng dễ làm. Nó mặn nhưng mà mình cũng cải tạo đi ấy, thì mình làm thì nó cũng dễ mà.
Ông Nguyễn Văn Điền, nông dân trồng dưa hấu ở Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Cái đất ở đây thì làm nông nghiệp thì nó thật là khó. Bởi vì sao? Vì nước nó pha mặn. Nên là muốn trồng được cây thì phải có nguồn nước ngọt để tưới. Cải tạo đất nói chung khó khăn hơn là cái vùng nước ngọt nhiều.
Cây dưa hấu không thể chịu đựng được độ mặn cao. Muốn trồng dưa hấu trên đất mặn, người nông dân dùng phương pháp cắm đồng muối, giữ nước, cho muối nổi lên mặt đất và cào bỏ lớp đất mặt. Sau đó mới xử lý bằng vôi và lại phơi đi phơi lại nhiều năm. Khi độ mặn giảm thiểu, việc trồng dưa bắt đầu bằng cách tạo ra những bầu đất chân cho cây dưa bằng loại đất nơi khác mang về. Và khi cây dưa đủ trưởng thành, sẽ tự bén rễ ra đất mặn. Đây cũng là lúc cây dưa hút dinh dưỡng của đất mặn, tạo ra trái có vị ngọt đặc biệt. Bà Đinh Thị Nhiệm, nông dân Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Nếu mà may mắn ra mà một vụ dưa mà trồng thì ví dụ như trên một mẫu vậy thì nhà chị thì đầu tư thì hết khoảng tầm 10 triệu. Mà nếu mà thu ra thì chắc chỉ được khoảng 30 triệu. Còn nếu mà thu mà nó mà thất bại thì chắc là chả được cái gì, chỉ đủ ăn ấy.
Ông Nguyễn Văn Điền, nông dân trồng dưa hấu ở Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Chung là một vụ một năm ở đây thì chỉ trồng được con vụ thôi, vào cái vụ xuân này thôi. Chứ còn trồng vào các cái vụ kia thì nó khó làm lắm, không ai làm. Thì năng suất của nó thì mỗi một hecta thì nó cũng chỉ đạt được khoảng 30 tấn. 30 tấn dưa trên hecta.
Bà Đinh Thị Nhiệm, nông dân Cồn Thoi, chia sẻ với VOA.
Ở đây kiểu mà đất mặn thì dưa nó ăn nó cũng đậm ấy, cũng ngon, cho nên là họ cứ đổ xô và họ mua.
Dưa hấu Cồn Thoi được bán trên thị trường với giá cao gấp đôi các loại dưa khác và chưa bao giờ bị ế hàng bởi nhà buôn, các siêu thị đến tận vườn dưa để mua hàng. Và đặc biệt, không cần bất kỳ cuộc vận động, kêu gọi nào của nhà nước, người nông dân Cồn Thoi tự tập cho mình thói quen trồng dưa sạch, dùng phân vi sinh và phân chuồng, tuyệt đối không dùng thuốc hóa học hay chất kích thích. Điều này tạo uy tín cho dưa hấu Cồn Thoi. Rất tiếc, vì thời tiết quá khắc nghiệt nên mỗi năm, nông dân chỉ có thể trồng được một mùa dưa. Và việc trồng dưa vẫn luôn ở tâm thế được ăn cả ngã về không, hoàn toàn phụ thuộc thời tiết.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.